66, đường sanh tử rất đáng sợ. Vậy, phải nương tựa nơi gì để được an ổn?
Bồ Tát Văn Thù hỏi ông Di Ma Cật, đường sanh tử rất đáng sợ. Bồ Tát phải nương tựa nơi gì để được an ổn? Đáp, tức là đơn giản như là cần đáp, nương tựa nơi nghị lực và công đức Như Lai. Hỏi, Bồ Tát muốn nương tựa nghị lực và công đức Như Lai cần phải tụ tâm ở nơi nào? Đại chúng để ý cái đoạn này nhé. Cái câu mà nói rằng là trả lời là muốn an ổn là phải nương tựa nghị lực và công đức Như Lai đó. Thế thì là thường thường người Phật tử mà nói rằng là nương tựa nghị lực và công đức của Như Lai đó, thì tuyệt đại đa số là mình hy vọng, mình trông chờ ở nơi cái nghị lực và công đức của Đức Phật ban bố cho mình bằng kiểu này, bằng cách khác gì đó. Nhưng mà hiểu như vậy là không được nha. Để ý là đây này chúng ta còn hỏi tới chứ. Nương tựa nghị lực và công đức Như Lai thì phải làm sao? Bồ Tát Như Lai cảm giác rằng là phải trụ ở nơi cái tâm độ phát chung sạch. Đây, gọi là nương tựa nơi nghị lực công đức chúng sanh, bằng cái cách là muốn nương tựa được nghị lực và công đức của Như Lai thì phải khởi cái tâm độ thoát chúng sanh, chứ không mà đặt cái sự tin cậy vào nơi nghị lực và công đức của Như Lai của Phật được. Đặt vào đó được, nhưng mà muốn thành tựu thật sự là phải khởi cái tâm độ thoát chúng sanh. Hỏi, muốn độ thoát chúng tất cả chúng sanh thì Bồ Tát phải từ bỏ những gì? Cái đoạn này để từng câu qua để mà mình tìm cái manh mối trong cái việc tu hành nha. Là chúng để ý, muốn độ thoát tất cả chúng sanh, Bồ Tát phải từ bỏ những gì? Trả lời, phải từ bỏ tất cả những phiền não. Này, cho nên muốn độ sanh là phải từ bỏ phiền não. Trừ bỏ tất cả phiền não mới độ chúng sanh được. Nhưng mà trừ bỏ phiền não thì như vừa nói trong câu hỏi nãy đó, đại chúng lý đó, muốn trừ bỏ phiền não là ta phải biết phiền não. Nó biểu hiện qua thân, miệng ý của ta. Nó xâm nhập lúc nào, vào trong hoàn cảnh nào, cái người gọi là người tu hành là đều phải cảnh giác, phải biết nó. Giống như người lính mà canh cửa dinh thự của quan của vua vậy. Cho nên là nói tới việc tu hành thì luôn luôn là phải đề cao cảnh giác, chứ không có dễ dàng. Phải từ bỏ tất cả phiền não thì mới độ thoát chúng sanh được. Hỏi rằng nếu muốn trừ bỏ phiền não thì Bồ Tát phải thực hành những gì? Đây, trả lời câu nãy này, muốn từ bỏ phiền não, trả lời rằng Bồ Tát phải thực hành chánh niệm. Mà đã nói chánh niệm thì cái nào thuộc về cái niệm mà tà niệm, thuộc về ác niệm, thì đều phải tự mình phải trừ bỏ thôi. Phải là hóa giải nó để giữ cái chánh niệm. Mà chánh niệm là gì? Chánh niệm nói cách khác là những cái niệm thiện. Mà cái niệm thiện là niệm gì? Niệm thiện là cái niệm mà khi mà biểu lộ ra thân niệm ấy thì có lợi cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh thì gọi là niệm thiện. Mà niệm thiện tức là chánh niệm, mà niệm bất thiện tức là bất chánh niệm, tức là tà niệm đó. Thế thì muốn từ bỏ được phiền não, Bồ Tát phải thực hành chánh niệm rồi. Thực hành là hỏi rằng nếu mà muốn thực hành chánh niệm thì phải làm sao? Đáp rằng muốn thực hành chánh niệm thì phải hành bất sanh bất diệt. Đây nó đi sâu sắc như vậy đó. Muốn thực hành chánh niệm là phải thực hành bất sanh bất diệt, nghĩa là người tu học phải vận dụng cái trí bát nhã để thấy rằng vạn pháp sanh mà không thật sanh, vạn pháp diệt mà không thật diệt. Như vậy nghĩa là anh biết kinh bát nhã tâm kinh mà ta học, Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Khi mà một Bồ Tát thực hành sâu sắc về Bát Nhã Ba La Mật Đa, trí tuệ đạt tới đỉnh cao vô thượng, thì thấy ngũ uẩn giai không. Thấy ngũ uẩn giai không nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức giai không. Mà sắc thọ tưởng hành thức giai không đồng nghĩa với vạn pháp giai không. Thế thì là vạn pháp giai không không thế nào được. Hiện giờ núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, thượng cầm hạ thú, hữu tình vô tình đều sờ sờ sức mắt, mà gọi là giai không là không thế nào. Người học Phật phải biết rằng giai không đây là cả pháp do nhân duyên sanh, cho nên cái sự có nó không tồn tại cố định vĩnh viễn. Rồi tất cả các pháp do duyên sanh thì cũng do nhân duyên tan rã rồi nó diệt. Nhưng mà cái diệt này cũng không có thật diệt, cái diệt rồi nó sẽ sanh trở lại. Do đó cho nên là cái sự sanh diệt, diệt sanh này đó, với cái nhìn của những cái bậc mà nhất thiết chủng trí á, thì nó gọi là duyên sanh như biển mà thôi. Cho nên là cái chỗ này, cái thú vị mà của người học đạo, tôi đọc cái này rồi tôi hiện giờ tôi đang viết cái bộ kinh Viên Giác, đang viết bộ kinh Viên Giác rồi. Cũng có ý nghĩ rằng là nếu bộ kinh này nó hết mà không có gì trở ngại thì giảng tiếp cho Phật tử nghe nữa. Thì bộ kinh Viên Giác mà cái câu trả lời đầu tiên của Đức Phật về cái pháp hành của Ngài trong lúc tu nhân đó mà, Phật nói Phật không có tu cái gì khó khăn hết. Trong lúc Ngài tu nhân, Ngài chỉ dùng cái trí tuệ trong sáng, không hề có một tí xíu vô minh nào che lấp. Cái trí tuệ đó gọi là viên giác trí, gọi là cái trí viên giác. Và Đức Phật cho biết rằng là trong cái vũ trụ bao la này, dầu là năng tàn, tức là cái vũ trụ bao la chứa đựng cả hiện tượng vạn pháp, còn vạn pháp là những cái sở tàn, trong đó có hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. Mà nói gì chi ly ra thì tất cả núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm hạ thú, hữu tình vô tình gọi là sở tàn. Tất cả những cái đó, cái tự tánh của nó là thanh tịnh, là sáng suốt, là tròn đầy một màu thanh tịnh sáng suốt tròn đầy. Gọi đó là chân lý viên giác. Gọi đó là cái chân lý viên giác. Chân lý viên giác đó tự trong đó chứa ngầm nhận trạng như vậy. Giảng pháp là sai quyền ngài sai vô khách như vậy, nhưng mà không có cái nào là nguyên nhân của tội lỗi, không có cái nào gây ra tội lỗi, không có cái nào là nguyên nhân của tội lỗi. Cái đó gọi là chân lý viên giác. Thế thì Như Lai nói rằng là Như Lai trong lúc tu nhân đó mà dùng cái trí viên giác thanh tịnh trong sáng mà soi rọi nhìn thẳng vào cái chân lý viên giác tự nó thanh tịnh kia, thì không có cái nào là vô minh, là tội lỗi gì cả. Bởi vì dùng cái chân trí thanh tịnh mà nhìn vào cái chân lý thanh tịnh, nhìn vào cái trí viên giác thanh tịnh mà soi rọi vào cái lý viên giác thanh tịnh, thì đều tất cả đều là thanh tịnh bản nhiên. Mọi sự vật tự tánh của nó cũng thanh tịnh bản nhiên. Rồi cái trí tuệ viên giác tròn đầy bản tính của nó cũng là thanh tịnh bản nhiên. Thế thì là không có vô minh sinh ra. Mà không có vô minh sinh ra thì là không có cái quan niệm chấp mắc về cái tướng của tự thân, về cái tướng của tự tâm, không có chấp mắc. Vì không chấp mắc cho nên là không có sinh ra những cái vọng tưởng như là hỷ nộ ai cụ ái ô dục, rồi như là tham sân si mạng nghi vân vân. Cái đó không có. Mà không có cái đó tự nhiên là nó an lạc, nó giải thoát, gọi đó là thành Phật vậy thôi. Thế nên là cái chỗ đó là cái chỗ của kinh Viên Giác, là cái mấu chốt của kinh Viên Giác mà Đức Phật cho biết dạy về cái ý nghĩa cái bằng đốn tu, đốn ngộ và đốn chứng là cái chỗ đó. Cái đó cũng gọi là kiên tánh thành Phật là ở chỗ đó. Soi rọi được, thấy được cái tự tánh thanh tịnh của hiện tượng vạn pháp. Lục căn, lục trần, lục thức không có cái nào là nguyên nhân của tội lỗi. Thế thì là dùng cái trí thanh tịnh đó mà soi rọi rọi vào cái chân lý tự nó thanh tịnh kia thì vô minh không có sanh ra. Mà vô minh không có sanh ra thì gọi là thành Phật vậy thôi. Chứ kỳ thật ra chẳng có thành mà thành, chẳng có tu mà tu. Vì dùng cái trí thanh tịnh soi rọi vào cái chân lý thanh tịnh cũng có vô minh sanh. Thành ở đây á, muốn được thành chánh niệm là phải hành bất sanh bất. Đức Phật nói rằng chúng sanh là gọi là luân chuyển sinh tử đó nha. Sự thật ra là tại mình chấp mắt đó mà. Cho nên cái này tôi nghĩ rằng là đại chúng nên tư duy chụp kỹ mới thấy được cái ý vị thâm trầm của đạo. Đức Phật cho rằng là cái chuyện mà luân chuyển sinh tử này là tại mình thấy có luân chuyển sinh tử rồi mình đau khổ rồi, một cách như là không lẽ ra không đáng có rồi. Chứ nếu như đừng sinh cái quan niệm chấp ngã và chấp pháp thì cái vấn đề mà luân chuyển sinh tử này không thành vấn đề, không thành vấn đề. Mà Mãn Giác Thiền Sư nói là xuân đáo bất qua khai mà xuân khứ bất qua lạc là ý nghĩa đó. Mà chỉ xuân tàn qua lạc tận mà đừng tiền tạc giả chứ nhất chi mai là ý nghĩa đó. À, cái chuyện mà sinh tử mà sống chết của ta đó nè, nó giống như là hãy tới mùa xuân là hoa mai nở, mà hãy qua mùa xuân rồi thì hoa mai rụng, mà qua mai rụng rồi thì tới mùa xuân nữa thì hoa mai trổ nữa, rồi hết mùa xuân là ta thì hoa mai rụng nữa, vậy thôi. Cho nên cái sự mà ta gọi là luân chuyển sanh tử đó mà, đối với chư Phật chư Bồ Tát là một việc bình thường và thản nhiên lắm. Nó giống như là bọt không bóng nổi, chìm chìm nổi trên mặt đại dương. Nó giống như là hoa nở rồi rụng, rụng rồi nở, nở rồi rụng vậy. Giống như xuân hạ thu đông cái chu kỳ nó đi như vậy mà, không có chuyện gì quan trọng hết. Cho nên tôi nghĩ là tại ta chưa tư duy sâu sắc, ta thường sống với kia bằng vọng tình dị tập, quen theo cái vọng tình rồi ta chấp thân cái tâm chấp ngã, cho nên cũng là một cái chết. Ai rồi cũng phải chết, nhưng mà cái chết của người chấp ngã là cái chết đau khổ ghê luôn. Ngược lại cái người nào mà nó nhẹ đi về cái chấp ngã, nhận thức được một từng một phần nào của chân lý thôi thì cũng là cái chết, nhưng mà cái chết của người này dễ dàng, không có khổ sở gì lắm đâu. Còn như những bậc mà đại giác rồi thì cái chuyện mà sống chết là y như là qua nở rồi qua rụng rồi qua nở rồi bọt nổi lên rồi sụp xuống rồi nổi lên vậy thôi. Cái nguyên nhân mà đau khổ ghi rước ấy trời đó là do ta chấp ngã. Và hàng ngày mà thiền miên đau khổ đó là do chấp pháp. Cho nên đại chúng suy nghĩ cái này. Rồi những người nào có điều kiện suy nghĩ cái này rồi mình tu tập để cho nó bớt khổ, hãy bớt chấp ngã đi thì cái già cái chết nó bớt khổ, bớt sợ sệt, bớt khổ khổ đau. Còn nếu hàng ngày mà nhẹ được cái chấp pháp á, chấp pháp là nói cách khác là nó là cái ngã sở hữu xung quanh ta, ngã sở hữu xung quanh ta. Chẳng hạn như là mình có mấy đứa con cháu mà nó đi chơi rồi đánh lộn chẳng hạn. Mà con nít thì đánh lộn là cái chuyện xảy ra như cơm bữa. Nhưng mà những người nào mà chấp pháp nhiều mà phát xuất từ trong ngã nó sinh ra cái chấp pháp, tức là cái của ta. Ôi nghe cái con mình quấn lộn cái là nhào ra muốn xé xác mấy cái thằng kia hết. À, cứ nói con người ta giữ trong còn nói con mình sai. À cái đó là cái có thiệt đó. Nó kỳ vậy đó. Nghe nói là con nít quấn lộn là nổi giận lên là đi tìm cách nghe là chửi mới đánh mắng hoặc là đi mét rót này kia con ta không, mà con mình thì không có nói. Thí dụ như cái nhỏ bọn đó là của những cái người mà ít hiểu biết mà xử sự không khéo ở trong những cái hang cùng ngõ hẻm, xử sự không khéo đó là nó xảy ra cái đó dữ lắm. Thế nên cái đó là một hình thức chấp pháp. Rồi còn như là đường mương là ống trống là như điện nứt là nước chảy qua mái nhà này kia mà mình xử sự không khéo mà ai nói tới thì mình cũng nhảy dựng lên đó mà. rồi nó sinh ra đau khổ thì cái đó cũng cái đau khổ đó là cũng một hình thức chấp pháp nhỏ đó. Đó là chấp pháp nhỏ trong cái phạm vi của cái sống ở trong cái chỗ mà chật hẹp, hang cùng ngõ hẻm như tôi chẳng hạn. Còn lớn hơn thì là chấp tranh chấp đất đai ruộng vườn, rồi lớn hơn nữa là tranh chấp tới biên giới, tranh chấp tới nước, tới biển, tới không gian. Thì tất cả những cái đó đều là do không khéo léo, không sử dụng khéo léo với nhau, cho nên là từ người này mít lòng với người kia xong ra đau khổ kiện tụng giết chóc, từ nước này tới nước kia cũng do không khéo léo, không xử sự, không công bằng, không có vận dụng cái trí tuệ bằng lương tâm lương tri mà muốn được về cho mình, cho đất nước mình, cho dân tộc mình. Thế thì đó là một hình thức chấp ngã chấp pháp. Chấp pháp lan rộng thì nó đau khổ lớn, chấp pháp nhỏ nhỏ đau khổ nhỏ nhỏ. Do đó cho nên là phải hành cái pháp bất sanh bất diệt. Muốn thực hành là chánh niệm là phải hành cái pháp bất sanh bất diệt, phải bỏ đi cái ngã và ngã sở hữu thì mình thấy được dạng pháp là sanh không thật sanh, diệt không thật diệt, thì mình mới là bỏ được ngã và ngã sở hữu, gọi là ngã chấp và pháp chấp mới có an lạc. Cái này nó đơn sơ như vậy mà nó là pháp tu không đó. Tại chúng đấy là pháp tu là từ câu về nè. Rồi hỏi rằng là pháp nào bất sanh, pháp nào bất diệt. Cái câu này mới sâu sắc lạ lùng mà không tư duy là không biết, không trả lời được câu này. Pháp nào bất sanh, pháp nào bất diệt. Ngài Di Lặc Phật trả lời rằng là cái pháp bất thiện thì bất sanh, mà pháp thiện thì bất diệt. Cái câu này trả lời kỳ cục. Phải hành bất sanh bất diệt. Nói pháp gì bất sanh, pháp gì bất diệt. Trả lời rằng là cái pháp bất thiện thì bất sanh, mà pháp thiện thì bất diệt. Câu lạ lùng vô cùng. Nói đây ai cũng thấy là pháp bất thiện là nó sanh tràn trề, ngập lụt cả cuộc đời mình. Vậy mà ở đây kinh nói là pháp bất thiện thì lại bất sanh, mà còn cái pháp thiện á thì nó bất diệt. Phải tư duy thật sâu mới thấy cái câu này nó giá trị ghê gớm. Cái câu này để xác minh rằng là cái tánh thiện của chúng ta, cái Phật tánh của chúng ta là chính cái đó là cái trường cửu ở luôn với chúng ta. Câu này nè, tôi nói ví dụ như tôi nè, tôi cũng như mọi người nè, mọi người có bệnh phong cái gì, bệnh phong là nó ngứa ha. Mà hỏi vậy chứ cái gì sanh là cái gì không sanh, cái gì có sanh diệt, cái gì không sanh diệt. Tôi trả lời rằng là con người là cái không ngứa là cái không sanh không diệt, còn cái ngứa là cái có sanh có diệt, đúng không? Đúng á. Ai có phong có bệnh thì mới là có sanh ra ngứa. Chứ cái người mà muốn không bệnh thì có ngứa không? Chính cái không ngứa đó, cái an toàn nó mới là cái thật của con người. Cái chỗ này là phải hiểu như vậy mới được. Cái an toàn không ngứa đó mới là cái thật của con người. Đó là con người không bệnh. Đi nó nhức đầu rối gọi là khớp khớp đó. Cái mà không nhức đầu rối, không khớp khớp đó, mới cái đó là cái đó mới là không diệt. Còn cái mà khớp khớp nhức đầu rối hay là cái ngứa đó, cái đó là cái có sanh có diệt. Cũng như vậy, ở đây Bồ Tát Di Ma Cật cho biết rằng là cái pháp bất thiện thì nó là bất sanh, còn cái thiện pháp là cái sẵn có của mình, cái đó nó bất diệt. Ở cái câu này đại chúng mới nhớ là kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm cho biết là mọi người chúng ta ai cũng có cái chân tâm thượng trú và cái thể tánh tịnh minh. Còn những cái phiền não vô minh, tham sân si, đau khổ đó, bằng giận sân sợ đó, cái đó là ví như khách đến rồi đi, ví như tầng bay lên rồi lăn xuống. Này nè, đây là ăn như kỹ đó. Cho nên cái pháp, cái thiện pháp thì là bất diệt. Trong con người, lúc nào cũng sẵn sàng cái thiện pháp có ở trong con người. Vì cái đó là bản tánh của con người, cũng gọi là lòng thành tánh, lúc nào cũng sẵn có. Còn cái nơi mà tỉnh ngộ thì cái pháp bất thiện là không có sanh được. Pháp bất thiện tức là pháp ác,
Người mà đề cao cảnh giác của người mà có tỉnh thức á, là pháp bất thiện không sanh được, mà chính cái thiện pháp mới là cái ở luôn. Đây những cái câu này nó quý dữ lắm, nó quý là phát hiện được. Phật dạy cho ta phát hiện được cái tâm tánh của ta. Pháp bất thiện bất sanh, chứ bất thiện tức là pháp ác à. Còn phát thiện thì bất diệt. Phát thiện và bất thiện lấy gì làm gốc?
Những câu hỏi như là liên tục.
Phát thiện và bất thiện lấy gì làm gốc?
Trả lời rằng thân là gốc.
Đúng quá. Thân là gốc. Thân có thể sinh ra, có thể làm ra phát thiện, mà cũng có thể làm ra pháp bất thiện.
Vậy thì pháp bất thiện và thiện lấy thân làm gốc.
Hỏi thân lấy gì làm gốc?
Đáp rằng cái thân này là dục làm gốc.
À,
thân này là do dục. Dục đây tức là ái dục đó mà. Mình là từ ái mới sinh ra thủ, từ thủ mới sinh ra hữu, từ hữu mới có sanh lão tử nguyên khổ, khổ não mà. Cho nên cái pháp thập nhị nhân duyên đó là nó quan trọng ở chỗ cái ái. Chứ còn cái thân này là nó là thuộc về vô ký. Vô ký nghĩa là nó không nhất định là nó làm là ác. Cho nó là ác là sai, mà nói rằng cho nó là thiện thì cũng chưa đúng. Mà nó là vô ký tánh. Người ta gặp thiện hữu tri thức, ta sống trong cái môi trường thiện thì con người có thể trở thành thiện, trở thành thánh nhân được. Nếu mà ở trong cái môi trường mà bị chi phối toàn là những cảnh ác thì người ta có thể trở thành người xấu, người ác được.
Thế thì là thân á, dục và tham thì làm gốc. Dục và tham làm gốc. Rồi dục và tham lấy gì làm gốc? Hỏi cho dục tham lấy gì làm gốc.
Cái này hay quá.
Dục tham lấy gì làm gốc? Đáp rằng hư vọng phân biệt làm gốc.
Đây,
dục, ái dục và tham lam vô độ đủ thứ, gốc của nó đâu?
Gốc của nó là do hư vọng phân biệt.
Cái phân biệt hư vọng, cái phân biệt không có trí tuệ. Tôi nói ví dụ như là, như hôm qua là báo chí đăng mà những cái chuyện mà lừa đảo của người ta có hàng tỷ 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 đồng đó mà. Cái đó là do cái hư vọng phân biệt không có trí tuệ. Mình làm mình phải đoán được cái hậu quả của việc làm của mình chứ. Sao lại việc làm của mình quy động vốn của người ta rồi là mình xài phóng túng cho ngõ quê rồi còn cái hậu quả mình không lường, không biết gì hết. Thế thì đó là cái phân biệt hư vọng, chi mê.
Thành ra dục và tham là do hư vọng phân biệt làm gốc.
Hư vọng phân biệt lấy gì làm gốc?
Trả lời rằng tổn điên não làm gốc. Hư vọng phân biệt là do tổn điên não.
Để chúng nhớ rằng là cái phân biệt của ta lúc thức thì gọi là tổn, còn cái phân biệt của ta cái lúc mà ta ngủ mê thì gọi là mộng. Thế thì là mộng cũng có thể mộng thiện và mộng ác. Đó là trong lúc ngủ, mộng làm cho người ta an vui, ta sảng khoái. Cũng có thứ mộng làm cho người ta đau khổ, ê chê và sợ sệt hãi hùng. Thế thì là lúc sống, lúc thức ta có cái tưởng. Tưởng của ta cũng có cái tưởng đúng, làm cho tinh thần ta phấn khởi, nhẹ nhàng, khinh an. Ngược lại cũng có những cái tưởng điên đảo. Tưởng điên đảo này nó dẫn tới cái chỗ sai lầm. Ví dụ như là đi gia nhập vào những cái băng nhóm trộm cướp, nó lôi kéo vào những cái chỗ hút sức, rồi là rượu chè, rồi ma túy, xì ke, thì nó phát xuất từ nên cái tưởng điên đảo. Cái tưởng không chánh đáng, thử chơi hả? Trong thiên nhiên nói rằng là những người mà nghiện gì ghê nhiều khi có cái tưởng sai lầm, thử chơi cho biết. Và trong lúc trước khi thử thì cũng tự tin rằng là khả năng của mình không đến nỗi như những người khác, thử cái rồi thôi. Nhưng mà kỳ thật là thử rồi không thôi được. Cho nên những cái câu mà nói đó trên TV mà nói nó thấm thía lắm. Ai cũng tưởng rằng là với khả năng nhị lực của mình tôi không như người khác đâu, cho nên là tôi sẽ thử một chút cho biết. Nhưng mà thử rồi thì rồi cũng như những người khác.
Vì chính cái đó là cái bằng tưởng mà tưởng điên đảo, tưởng không đúng với sự thật, tưởng rằng mình còn có khả năng, có nghị lực không như người khác, nhưng mà không như vậy được. Thế thì tưởng điên đảo làm gốc, còn hỏi rằng tưởng điên đảo lấy gì làm gốc? Là vô trụ làm gốc. Câu hỏi kỳ lạ. Vọng tưởng và điên đảo lấy gì làm gốc? Nó vọng tưởng và điên đảo nó lấy cái vô trụ làm gốc. Hỏi cái vô trụ lấy gì làm gốc? Đáp rằng nó vô trụ thì không có gốc. À, câu lạ lùng vậy đó. Tưởng điên đảo lấy vô trụ làm gốc, vô trụ lấy gì làm gốc? Vô trụ thì không có gốc. Đây ta nói tiếp. Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, ông Di Lặc Cật nói, từ cái chỗ vô trụ mà an lập ra tất cả pháp. Từ cái chỗ vô trụ mà an lập ra tất cả pháp có nghĩa là từ cái chỗ không có gốc gì hết mà an lập ra tất cả. Cho nên tuy nguyên ra dạng pháp là duyên sanh, không hề có cái nào có gốc. Cái đoạn đó đại chúng để ý nó, đoạn số 3, không có gốc là đồng nghĩa với chẳng có gì mà an bài ra tất cả pháp. Do vậy dạng pháp gốc của nó là chẳng có gì, bản chất của dạng pháp là giai không. Bản chất của dạng pháp là chẳng có gì, dạng pháp giai không, tất cả đều là duyên sanh như nguyện cả. Mà tại vì mình không thắng nổi cái vọng tưởng duyên đảo, mà cái vọng tưởng duyên đảo đó nó phát xuất khi nguyên ra, nó phát xuất từ cái chỗ vô trụ, mà vô trụ là không có gốc. Vậy mà từ cái chỗ không có gốc đó nó sanh ra vọng tưởng duyên đảo. Cho nên cái người học đạo là phải tư duy quán chiếu mà tư nguyên để thấy được cái chỗ là dạng pháp giai không, dạng pháp duyên sanh như nguyện. Chỗ đó gọi là cái chỗ tu hành là vậy. Tu là hành, mà hành là theo một cái quá trình liên tục, mình truy nguyên nguồn gốc của dạng pháp để mà tự mình khắc phục, tự mình đối phó, chứ không dựa vào ở nơi một cái sức ngoại lai nào khác.